Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 20, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 23 tháng 6 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở bổn kinh ra. Trang thứ 11, hàng cuối cùng. Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát Ma Ha Tát, Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Công Đức Bảo Kế Trí Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát. Bắt đầu xem từ đây. Đoạn này là giới thiệu đại chúng hiện diện trong hội Hoa Nghiêm. Trước đây đã báo cáo qua với chư vị rồi, đại hội này vô cùng thù thắng trang nghiêm. Đoàn thể hiện diện, chúng chính là đoàn thể, tổng cộng hơn 170 đoàn thể. Trong mỗi một đoàn thể, nhân số đều không thể nghĩ bàn. Hội này viên mãn xứng tánh, cho nên trong đó từng câu đều là nói đến tận hư không biến pháp giới. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm, pháp giới viên mãn, không mảy may khiếm khuyết. Pháp giới nghĩa là gì? Chúng ta nhất định phải hiểu được. Thế Tôn ở đây nói với chúng ta, pháp giới chính là bản thân chúng ta. Bởi vì bản thân chúng ta mê thất tự mình. Mê thất tự mình cũng chính là mê thất pháp giới. Những hiện tượng của pháp giới, Phật ở trong kinh ví dụ nói, huyễn tướng, mộng huyễn, bào ảnh. Cảnh giới tướng hiện tiền của chúng ta cũng là huyễn tướng. Huyễn tướng không phải không có tướng, đích thực là có tướng, có tác dụng, có cảm thọ, nhưng nó không có tự thể, hoàn toàn là không tịch. Cũng giống như chúng ta nằm mộng vậy. Chưa vị biết, chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng đích thực có tướng, không thể nói nó không có tướng. Trong mộng có tướng, cũng có tác dụng, cũng có cảm thọ. Có cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Nhưng sau khi tỉnh mộng mới hiểu được đây là một giấc mộng, không phải là thật là giả. Lúc nào chúng ta trong pháp giới này cũng bỗng tỉnh ngộ trở lại, biết được lục đạo, thập pháp giới, nhất chân pháp giới hóa ra đều là một giấc mộng. Mộng có dài ngắn hay không? Nói với chư vị rằng không có dài ngắn. Không nên cho rằng chúng ta ban đêm nằm mộng thời gian rất ngắn. Chúng ta trong lục đạo luân hồi, trong kinh Phật thường nói vô lượng kiếp, quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, trên thực tế đều là một sát na. Cho nên Hoa Nghiêm đoạn sau kinh vẫn còn rất dài, đến phẩm thập định nói với chư vị là chân thực. Thời gian thời thật sự là sát na tế. Đây là nói cho quý vị lời chân thật không giả chút nào. Nhưng chúng ta là người sơ học, không những là sơ học, tu lâu, thậm chí nói họ đã chứng đắc quả A-la-hán, chứng đắc quả Bích Chi Phật, chứng đắc quả vị Bồ-Tát. Đối với sát na tế rất khó chấp nhận. Nhưng biết lời Đức Phật nói mỗi câu chân thật, chắc chắn không có vọng ngữ. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, ngôn ngữ của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả. Chân tức không giả, thật tức không hư. Như ngữ giả, như là hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật. Phật nói chuyện không thêm một chút, cũng không giảm bớt một chút. Sự thật là như thế nào, Ngài sẽ nói như vậy. Đều đã nói hoàn toàn tương ưng với sự thật. Như ngữ, không vọng ngữ, không cuồng ngữ. Lời Như Lai là lời đáng tin nhất. Điều đã nói toàn là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nói vũ trụ nhân sinh chính là nói bản thân chúng ta. Nhân sinh là con người chúng ta. Vũ trụ là môi trường sinh sống của chúng ta. Thông thường chúng ta có tâm phân biệt bản thân và môi trường sinh sống, đem nó phân thành hai sự việc, không phải cùng một sự việc. Luôn luôn khởi những phân biệt chấp trước này. Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta, y báo và chánh báo, bản thân và môi trường sinh sống là một, không phải hai. Những lời này đều vô cùng khó hiểu. Nguyên nhân khó hiểu chính là chúng ta mê thất lâu quá, đều xem giả thành thật, nhận giả không nhận thật, nhận hư không nhận thật. Đây là căn bệnh tập khí của phàm phu chúng ta. Lúc quay đầu lại tỉnh ngộ rồi, sau đó mới chứng minh. Chúng ta nói tính giải hành chứng. Chứng những gì? Chứng minh lời Phật nói từng câu nói đều là chính xác, không có sai lầm. Chúng ta nghĩ sai, chúng ta thấy sai, chúng ta nói sai. Chứng chính là chứng minh chân tướng sự thật này. Hơn 170 đoàn thể này, Bồ Tát xếp vào số 1. Đoạn thứ nhất này giới thiệu cho chúng ta về Bồ Tát. Trong chúng Bồ Tát, trước hết giới thiệu cho chúng ta là đồng danh Bồ Tát. Ý nghĩa này đã báo cáo qua với chư vị rồi. Hôm nay 10 vị Bồ Tát này là dị danh Bồ Tát. Dị và đồng trước đây, đó chính là dị và đồng. Dị đồng là một, không phải hai. Đồng, đồng ở trong dị. Dị là dị ở trong đồng. Đồng dị không hai. Trong đây mới có ý vị. Cho nên bộ Kinh Hoa Nghiêm này, người Lợi Căn nói với chư vị rằng không cần nghe xong. Toàn kinh có 80 quyển, có thể nghe vài quyển quý vị đã khai ngộ rồi. Quý vị đã vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là gì? Bất nhị pháp môn, nhất chân pháp giới. Tổng biệt là một, đồng dị là một, nhất chân pháp giới. Trong Kinh Duy Ma nói, nhập bất nhị pháp môn. Hai mà không hai, không hai mà hai. Quý vị mới thực sự hiểu rõ, hiểu thấu đáo về chân tướng sự thật. Trước đây được thọ dụng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Hải Nguyệt Quang Minh Bồ Tát Ma Ha Tát, đây là từ chỗ đức hạnh thâm tịnh của họ. Thâm là từ trên tánh đức mà nói, sâu rộng vô cùng, sâu rộng không có bờ mé. Trên sự tướng, Phật nói cho chúng ta, sơn hà đại địa. Chúng ta từ trên hình tướng cũng không cần nghiên cứu sâu những lý luận này. Dường như đều là y theo đại hải mà kiến lập. Vì sao nói như vậy? Đây là trên trái đất mà nói. Trái đất nước nhiều, lục địa ít. Mỗi một mảnh đất bốn bên đều là nước biển, giống như trên biển nổi lên một hòn đảo vậy. Châu chẳng qua là đảo lớn hơn một chút. Dường như đều là nương trên nước biển mà thành lập. Phật đem nước biển ví dụ cho tự tánh, biển lớn ví cho tự tánh. Trí tuệ, đức hạnh mà Bồ Tát y cứ để tu học, đều là từ trong tự tánh bát nhã mà kiến lập. Tự tánh bát nhã cũng giống như biển lớn vậy. Trong biển, nếu như chúng ta ngồi thuyền trên biển, đặc biệt là ban đêm nhìn thấy trăng tròn, mặt trăng đêm rằm là trăng tròn. Ánh trăng và nước biển chiếu nhau, chúng ta nhìn thấy cảnh sắc này, vừa thanh tịnh vừa cảm thấy sâu xa vô cùng. Đây là ví dụ. Bồ Tát nương nơi tự tánh bát nhã trí tuệ tu học 13 la mật, tu học 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Đoạn trước đã nói qua, Phổ Hiền chính là bản thân, không phải người khác. Dùng nguyện hạnh trang nghiêm quốc độ. Quốc độ ở đâu? Chính là xã hội hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải theo học đại nguyện đại hạnh của Bồ Tát, trang nghiêm thân tướng của bản thân, trang nghiêm xã hội này, trang nghiêm trái đất này. Trang nghiêm nói như thế nào? Chính là trên tổng đề mục chúng ta nói, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Nguyện hạnh của chúng ta là tấm gương cho rộng rãi quần chúng xã hội, tấm gương tốt, mô phạm tốt cho tất cả chúng sanh. Đây chính là trang nghiêm thực sự. Chúng ta ngày ngày đọc kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Tịnh độ ở đâu? Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc quý vị làm sao mà trang nghiêm được? Ở đâu cũng không biết, cũng không nhìn thấy, quý vị làm sao mà trang nghiêm cho được? Tịnh độ chính ngay hiện tiền. Trong kinh thường nói, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Từ đó có thể biết, trang nghiêm Phật tịnh độ, trước phải trang nghiêm tâm thanh tịnh của bản thân. Sau đó mới trang nghiêm thân tướng của bản thân. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, môi trường liền thanh tịnh. Làm gương tốt cho môi trường. Điểm này rất quan trọng. Nơi nơi phải triển hiện trí tuệ. Nơi nơi cẩn thận thận trọng xử sự, đối người tiếp vật. Từng điều nhỏ nhặt, không nên cho rằng điều này rất nhỏ, việc nhỏ. Chúng ta dùng một tờ giấy vệ sinh, dùng xong tùy tiện vứt rác, đó không phải là gương tốt. Dùng xong rồi gấp nó lại cho đàng hoàng, rồi vứt vào sọt rác. Không cần vò lại một cục rồi vứt ở đó, đó không phải là việc tốt. Chúng ta đi máy bay, trên máy bay đều có gói nhỏ, mền đắp. Chúng ta dùng xong rồi xuống máy bay. Quý vị xem, có một số người lúc xuống máy bay cầm vứt xuống ghế rồi đi. Nhưng quý vị thấy cũng có không ít người rất có quy củ, sau khi dùng xong còn xếp nó lại cho ngay ngắn, đặt ở trên ghế. Việc nhỏ nhặt, động tác nhỏ, Cho nên chúng ta nơi nơi phải nghĩ đến việc không phải vì bản thân, vì chúng sanh, vì trang nghiêm Phật tịnh độ. Mảnh đất này là tịnh độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế giới Ta Bà, ý độ. Ý độ là gì? Người không biết cách trang nghiêm, họ làm cho ở đây dơ bẩn, làm cho ô uế, nhiễm ô mảnh tịnh độ này. Chúng ta ngày nay học Phật phải bắt tay làm từ bản thân chúng ta, làm ra gương tốt cho người khác thấy. Mọi người đều trân trọng xã hội này, mọi người đều trân trọng trái đất này. Trái đất này của chúng ta sao lại không phải là tịnh độ? Hiện tiền trú ở trong tịnh độ, tương lai mới có thể vãng sanh Di Đà tịnh độ. Hiện tại trú không phải là tịnh độ, nói tương lai muốn sanh tịnh độ không đáng tin. Lời này rất không đáng tin. Hiện tiền bản thân chúng ta phải trú tịnh độ. Phải tu thân tâm thanh tịnh. Trong danh hiệu Bồ Tát, như Đại Hải, như Nguyệt Quang. Nguyệt cũng là biểu cho trí tuệ. Hải Nguyệt Quang Đại Minh. Minh chính là trí tuệ, Nguyệt Quang là biểu thị cho ý nghĩa này. Chúng ta ở đây đã biết được phải học tập như thế nào rồi. Vị Bồ Tát thứ hai, Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát trước đây đã giới thiệu qua rồi nên không nói nữa. Chúng ta nói biệt hiệu của Bồ Tát, biệt danh Bồ Tát Ma Ha Tát là thông danh. Vì Bồ Tát này là Vân Âm. Âm là âm thanh, âm thanh đương nhiên là thuyết pháp. Bốn loại vô ngại biện tài của Như Lai, Bồ Tát cũng đầy đủ. Biện tài vô ngại, cho nên xưng là Vân Âm. Ý nghĩa của Hải Quang tương đồng với ý nghĩa của vị Bồ Tát trước Hải Nguyệt Quang. Trong danh hiệu có Vô Cấu Tạng. Vô cấu là thanh tịnh, tạng là hàm tàng, là bảo tạng. Từ trong danh hiệu chúng ta có thể lãnh hội được. Sự nghiệp của Bồ Tát chính là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cũng thường nói tự hành hóa tha. Tự hành và hóa tha là một, không phải hai. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu được. Biện tài giặc vào giống như hải quang vậy. Biển nếu phóng quang, trời biển một màu. quang minh này sẽ không có bờ mé. Hình dung Bồ Tát thuyết pháp là khởi dụng của trí tuệ. Niệm niệm khắp cả pháp giới, đã là niệm niệm khắp cả, trên đức tướng chúng ta sẽ hiểu được, lời lời cũng phải khắp cả pháp giới. Đây là sự thật. Chúng ta trong Bộ Đại Kinh này có được thông tin, tuy bản thân chúng ta có mê chứng sâu nặng, mê hoặc chứng nạn, không thấy được chân tướng sự thật, nhưng từ trên kinh này chúng ta tỉ mỉ mà thể hội lời Phật giảng không bao giờ sai. Bởi vì bất cứ một pháp nào, bất luận là lý thể, là hiện tướng hay là tác dụng, đầu sợi lông, hạt bụi nhỏ đều xứng tánh. Xứng tánh thì châu biến pháp giới. Chúng ta thấy sắc nghe thanh, nói năng hành động, nó đều có chấn động. Đã có chấn động thì nhất định khởi hiện tượng sống động. Chúng ta nhìn thấy quang, sóng quang, chúng ta nói chuyện có âm ba, sự chấn động này cũng là tận hư không biến pháp giới. Cho nên hư không pháp giới quang này, chúng ta hiện nay dùng thiết bị khoa học để dò thám, có thể dò thám được mấy trăm ngàn năm ánh sáng, mấy triệu năm ánh sáng. Sóng quang rất nhỏ, chúng ta cũng dò thám được. Nếu chúng ta hỏi ức vạn năm ánh sáng, thiên ức vạn năm ánh sáng, ức ức vạn năm ánh sáng, trong kinh Phật nói bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô lượng vô biên, hằng hà sa số năm ánh sáng. Ngày nay chúng ta khoa học kỹ thuật còn chưa làm được, còn chưa có cách nào dò thám ra được. Kỳ thực sống quang càng khuếch tán, sống càng yếu ớt. Bất kể nó yếu ớt đến mức nào, nhất định là tận hư không biến pháp giới. Nếu như chúng ta thể hội được đạo lý này, thực sự là chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng hành động không phải ảnh hưởng xã hội hiện tiền của chúng ta, ảnh hưởng đến trái đất này, ảnh hưởng tận hư không biến pháp giới. Điều này trên lý luận chúng ta có thể khẳng định, có thể tiếp thu. Cho nên tận hư không biến pháp giới là một mình ta. Chúng tôi trên giảng tòa thường nói, học Phật không có gì khác, chính là học tự ái tự trọng. Chúng ta có thể tự yêu thương, chính là yêu thương hư không pháp giới. Chúng ta có thể tự trọng, thì sẽ coi trọng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Mình người không hai. Trong danh hiệu Bồ Tát hiển thị những đức năng này. Một niệm biến khắp, niệm này là chánh niệm, là tịnh niệm. Người niệm Phật thường nói tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm có thể phá phiền não, có thể phá hoặc chứng. Đây là ý nghĩa của vô cấu. Phiền não tập khí của chúng ta, vô lượng vô biên. Vì sao lại có nhiều như vậy? Đức Phật dạy cho chúng ta, phiền não từ đâu mà có? Từ mê mà sanh ra. Mê những gì? Mê tự tánh bát nhã. Mê tự tánh bát nhã nên biến thành sở tri chướng. Mê công năng của tự tánh nên biến thành phiền não chứng. Cho nên phiền não không phải là gì khác, là đức năng vốn có trong tự tánh bị mê thôi. Giác thì phiền não đó liền khôi phục nguyên trạng. Vì thế trí tuệ đức năng của chúng ta có bao nhiêu, quý vị vừa mê liền làm nó thành dị chứng. Dị chứng có bao nhiêu? Nói không hết. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, phiền não tận thệ nguyện đoạn. Có thể đoạn được sao? Nói với chư vị rằng đoạn không được. Nếu như phiền não đã đoạn rồi, bát nhã trí tuệ đức năng trong bản tánh của quý vị há không phải đều đoạn rồi sao? Vậy làm sao có thể đoạn? Đoạn là một chữ giả thiết. Quý vị phải hiểu được, không phải là thật đoạn, là chuyển, chuyển biến. Phiền não chuyển biến thành Bồ Đề, sanh tử chuyển biến thành Niết Bàn. Chuyển biến, vừa chuyển biến, phiền não không còn nữa, chúng ta liền gọi nó là đoạn. Chứ vị phải hiểu, không phải là thật đoạn. Không có đạo lý thực sự đoạn. Nếu như thực sự đoạn được rồi thì phiền não không phải là tự tánh, phiền não vẫn là tự tánh, vẫn là tánh đức. Chỉ là lúc mê rồi làm nó chuyển biến thành phiền não, thành một hiện tượng như vậy. Sau khi giác ngộ, hiện tượng này lập tức lại chuyển trở lại. Bồ đề cũng là vô lượng. Cho nên xưng nó là tạng, vô cấu tạng. Vị Bồ Tát này dạy cho chúng ta, chúng ta dùng lời đơn giản nhất để nói, tâm thanh tịnh diễn thuyết cho người. Tâm thanh tịnh không có mảy may tâm mong cầu. Chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho người khác, diễn thuyết Phật Pháp, diễn còn có thêm biểu diễn, cũng tức là chúng ta làm cho người khác xem. Tôi làm như vậy, tôi có thể đạt được những gì? Cái gì cũng không có. Đây mới gọi là thanh tịnh. Nếu như tôi làm như vậy, tôi hy vọng đạt được danh văn lợi dưỡng, vậy không phải là thanh tịnh nữa. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần không dính mảy may. Lại có thể dũng mãnh tinh tấn, không bỏ người nào, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Giống như hiện nay gọi là tình nguyện viên, chỉ tròn nghĩa vụ, không nói đến quyền lợi. Phục vụ cho những chúng sanh nào? Tận hư không biến pháp giới, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Vị thứ ba, công đức bảo kế trí sanh Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong danh hiệu này có phước, có tuệ, có tịnh, thanh tịnh. Bảo là thanh tịnh. Công đức là phước. Chư vị phải biết, trong công đức nhất định có phước, trong phước đức không nhất định có công đức. Chúng tôi trong giảng tòa thường xuyên nhắc nhở đồng tu, có phước phải để cho người khác hưởng. Bản thân không được hưởng, bản thân vừa hưởng phước thì hồ đồ rồi. Bản thân không hưởng phước, đầu óc luôn luôn trong sạch, luôn luôn rõ ràng. Hưởng phước không có ai không mê hoặc. Phước cho tất cả chúng sanh, đó thực sự là phước báo. Phước báo vĩnh viễn không hết. Chúng ta trong cuộc sống ăn mặc không thiếu, tự tại an vui, đó chính là hưởng phước. Người thế gian lấy ngũ dục lục trần làm vui, đó gọi là vui trong khổ. Làm gì có chân lạc? Đó là mê hoặc điên đảo. Trong kinh Đức Phật dạy, lạc này là hoại khổ. Lúc hưởng thụ hết rồi, họ cảm thấy khổ não hiện tiền. Kỳ thực, trong xã hội hiện tại này, chúng ta bình tĩnh đứng một bên mà quan sát. Lúc đang hưởng thụ đã khổ rồi, làm gì phải đợi đến sau khi hưởng xong mới cảm thấy khổ? Lúc đang hưởng thụ họ đã cảm thấy khổ, họ đã cảm giác được khổ rồi, nhưng họ không thể bỏ được cái khổ này. Cho nên hiện tại làm người, nhân sanh cảm thọ trong đời này so với cổ nhân, không cần so với thời xưa quá, so với người khoảng nửa thế kỷ trước, khổ thọ mà họ gánh chịu, so với người 50-60 năm trước, phải tăng thêm rất nhiều lần. Về sau, ngày tháng đau khổ này, chịu đựng khổ nhất định vẫn là càng năm càng gia tăng. Không giác ngộ thì nguy lắm, nhất định phải giác ngộ. Người giác ngộ tu công đức, người thế gian có thể tu phước đức là khá lắm rồi, đã rất hiếm có rồi. Thường không tốt bằng công đức. Công đức và phước đức chúng ta nhất định phải biện biệt rõ ràng. Không thể nói lẫn lộn về nó, vậy là sai. Công đức là bản thân thực sự hạ công phu. Đức là quả báo. Nhất định không phải nói chúng ta hôm nay tại đạo tràng, đạo tràng trước đây nói với chư vị rồi, phạm vi rất rộng lớn. Trong đạo tràng này quyên góp một ít tiền coi là công đức sao? Đến đạo tràng này làm công quả là công đức sao? Không hẳn như vậy. Vì sao nói không hẳn vậy? Người biết tu, họ ở đây bố thí là công đức. Người không biết bố thí là phước đức. Biết và không biết đều do nơi dụng tâm. Nếu như chúng ta ở đây bố thí, không kể nhiều ít, sau khi bố thí xong, ngay cả ấn tượng cũng không chấp trước, họ là công đức. Nếu như chúng ta ở đây bố thí, ta có cầu, sau khi bố thí Phật Bồ Tát gia hộ, gia hộ ta thăng quan phát tài, gia hộ ta mạnh khỏe trường thọ, gia hộ ta sự sự như ý, họ có mong cầu, có ý đồ, có ý đồ là phước đức. Không có ý đồ là công đức. Không có ý đồ mà bố thí là gì? Bố thí là tâm thanh tịnh. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta ở đây tại đạo tràng này làm công quả. Nếu như làm công quả, ta cũng có ý đồ, có mong cầu là phước đức, ta ở đây làm công quả, chỉ vì đại chúng phục vụ, không có bất cứ mong cầu gì. Đây là công đức. Từ đó có thể biết công đức và phước đức chỉ sai biệt trong một niệm. Cố đức từ giới định tuệ để thuyết minh cho chúng ta cũng dễ dàng hiểu. Trì giới có công, công là công phu. Quý vị trì giới rất chăm chỉ, rất thanh tịnh, có công phu, đắc định, đó chính là đức. Quý vị đắc định chính là đức. Chúng ta hiện nay nói quý vị đắc tâm thanh tịnh, đó chính là đức. Từ đó có thể biết quý vị trì giới phải đắc tâm thanh tịnh thì trì giới mới coi là có công. Nếu như trì giới, giới luật rất nghiêm, giới trì được rất thanh tịnh, không đắc định, không đắc tâm thanh tịnh, quý vị trì giới là phước, là phước đức, không phải công đức. Trì giới sanh thiên, sanh vào cõi người hưởng phước, phước báo của hai cõi trời người, không phải là công đức. Tu định có công, khai tuệ là đức. Khai trí tuệ rồi, đây là đức. Từ đó ta có thể biết tu định, định tu được rất tốt, định công rất sâu. Vừa xếp chân vừa ngồi thiền, có thể ngồi một tháng, hai tháng, ba tháng không xuất định. Định công sâu, chưa khai trí tuệ. Trí tuệ là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, không có. Vậy quý vị tu định, định này là phước đức, không phải là công đức. Thực sự là phước đức. Phước đức tương lai đi đến đâu để hưởng? Định tu thành rồi, đến tứ thiền thiên, đến tứ không thiên để hưởng phước. Phước đức, điều này chúng ta chắc chắn phải biện biệt rõ ràng. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói rất rõ ràng, việc này phước không thể cứu được. Việc này là nói về sanh tử thành Phật Đạo. Sự việc này phước đức không dùng được, phải công đức mới hữu dụng. Cho nên chúng ta phải hiểu được thế nào là công đức, thế nào là phước đức. Nói như vậy, mọi người đối với công đức, phước đức có một chút khái niệm thô thiển rồi. Nhưng vẫn khó để thực tiễn. Chúng tôi nói thêm một ví dụ dễ hiểu hơn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta bố thí tu phước hoặc là làm công quả giúp đỡ tất cả xã hội đại chúng, tâm hành của chúng ta tương ưng với năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này là công đức. Không tương ưng với năm chữ này là phước đức. Như vậy mọi người dễ hiểu. Cho nên chư vị phải hiểu được, công đức là liễu sanh tử, xuất tam giới. Công đức có thể đoạn phiền não, có thể chứng Bồ Đề, có thể ra khỏi ba cõi, có thể thành Phật tác tổ. Phước đức thì không được. Phước đức lớn được phước báo nhân thiên. Nhân gian hưởng đại phước, phước báo lớn nhất đến cõi trời để làm đại phạm thiên phương. Đây là trong nhân thiên phú quý đạt đến đỉnh rồi. Phước báo thành tựu, họ vẫn còn trong tam giới, họ không thể siêu việt lục đạo luân hồi. Đây là điều phải biện biệt rõ ràng giữa công đức và phước đức. Từ đó có thể biết công đức là chân phước, phước đức, phước đó không phải là thật, là phước báo tạm bợ, không phải vĩnh hằng. Công đức là phước báo vĩnh hằng. Bảo kế, đây là ví dụ. Kế là muối trên đỉnh đầu. Bảo là ví dụ cho thanh tịnh. Bảo thanh tịnh, thanh tịnh nhất định sanh trí tuệ. Trí tuệ này sanh rồi, ý nghĩa này là nói với chúng ta, trí tuệ từ trong tâm thanh tịnh cao độ mà sanh ra. Chúng ta nếu như thực sự muốn tu phước huệ hai thứ trang nghiêm, nhất định là từ trong thanh tịnh cao độ mà sanh ra trí tuệ. Phước trí tịnh vì thế đều cao. Phật pháp từ đầu đến cuối sở cầu là chân trí tuệ. Duy chỉ có chân trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế xuất thế gian. Ngày nay thế giới rất loạn, tai nạn rất nhiều. Nếu như quý vị có trí tuệ cao độ, quý vị biết tất cả căn nguyên của tai biến là do đâu, quý vị đều rõ ràng, quý vị đều sáng tỏ. Làm thế nào có thể tiêu trừ những tai nạn này, quý vị biết, quý vị cũng rõ ràng, cũng rất sáng suốt. Tai nạn có thể tiêu trừ không? Có thể tiêu trừ. Có thể tiêu trừ, vì sao không tiêu trừ được? Người mê nhiều quá. Ta giác ngộ rồi, họ chưa giác ngộ. Nên ta có thể tiêu trừ tai nạn của bản thân, không thể giúp đỡ họ tiêu trừ tai nạn. Nếu như muốn giúp đỡ họ tiêu trừ tai nạn, nhất định phải khai ngộ chúng sanh. Đó chính là điều trong kinh nhiều lần dặn dò. Lời Thế Tôn dặn dò suốt đời trong 49 năm giảng ngàn ngàn vạn vạn lần, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Chúng ta nhiệt tâm làm theo như vậy, không có bất cứ mong cầu gì. Chỉ hy vọng tất cả chúng sanh tiêu tai miễn nạn. Hy vọng tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. không có mãi may vì bản thân. Mục đích hoằng pháp dạy học đơn thuần như vậy. Vô cùng đơn thuần. Trong đây nhất định có trí tuệ cao độ, mới có thể thực sự làm được phước huệ nhị nghiêm. Cho nên thế gian, người thế gian muốn tu phước báo, chúng tôi cũng thường nói, thực sự mà nói, người thế gian xem phong thủy họ cũng sẽ nói đất phước, người phước ở. Chúng ta dùng ví dụ này để nói phước báo, người phước trồng. Người phước mới trồng phước báo. Người không có phước báo muốn trồng phước, trồng cũng không được. Cùng một đạo lý vậy. Quý vị không có phước, quý vị muốn tu phước, luôn luôn tu sai, đem tất cả tội nghiệp coi thành phước báo. Điều này chúng ta trong xã hội nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều. Đây chính là nói họ không có trí tuệ, họ không có phước đức. Tất cả pháp thế xuất thế gian, chân vọng họ không thể biện biệt, tà chánh họ cũng không thể biện biệt, thị phi họ không thể biện biệt, thậm chí lợi hại họ cũng không thể biện biệt. Thường xuyên làm sai, làm điên đảo. Người Trung Quốc, lão tổ tông họ rất thông minh, rất có trí tuệ. Họ có thể sanh làm người Trung Quốc. Người hiện tại nói đáng để tự hào. Tự hào là phiền não, là điều không thể. Họ chỉ nên cảm thấy may mắn, cảm thấy hoan hỷ. Lão Tổ Tông chế định cho họ văn tự. Văn tự là phù hiệu. Toàn thế giới, bất cứ một quốc gia dân tộc nào cũng không có một bộ công cụ tốt đẹp hoàn chỉnh như vậy. Không có. Lão Tổ Tông chế định cho họ họa, phước. Quý vị xem hai chữ này giống hay không? Rất giống. Quý vị nếu như sơ suất, liền đọc chữ họa thành chữ phước. Phước đọc thành họa, quý vị không phải điên đảo rồi sao? Quý vị tu phước đi đến đâu mà tu? Phải cẩn thận nhìn cho rõ ràng. Thế nào mới thực sự là phước điền? Phước điền mới có thể sanh phước. Làm sai rồi, không đạt được phước báo. Chẳng những đạt không được phước báo, còn gây ra tai họa. Họ coi họa thành phước. Người hiện tại rất nhiều, rất nhiều. Quý vị bình tĩnh một tí mà quan sát, rất nhiều người đem họa hại coi thành phước báo. Thực sự phước báo họ lại không biết. Có một người biết rõ, khuyên răn họ, giảng giải cho họ nghe, họ cũng không tin tưởng, họ cũng không chịu tiếp thu. Thí dụ như nói, vì xã hội đại chúng mà tạo phước, sự việc tốt. Chúng ta đem tài lực của mình, đem trí tuệ của mình, đem công lao của mình cống hiến cho xã hội đại chúng, vì xã hội đại chúng giải quyết một số vấn đề khổ nạn. Đây là tu phước. Người thế gian, người biết làm những việc này không nhiều. Trong những việc tốt này, ngày nay chúng ta trong xã hội gọi là sự nghiệp từ thiện, là sự nghiệp từ thiện nhỏ, giải quyết những khó khăn trước mắt của chúng ta. Chúng ta trước mắt không có ăn, họ tặng đồ ăn cho chúng ta ăn. Chúng ta không có áo mặc, họ tặng quần áo để cứu tế cho chúng ta. Chúng ta không có nơi ở, họ xây phòng xá cho chúng ta ở. Giải quyết hiện tiền là việc thiện nhỏ. Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn phải dựa vào cứu tế. Đặc biệt là hiện tại những người già trong xã hội, người thân thể suy yếu, người bệnh khổ. Hiện tại xã hội này có thể chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh khổ càng ngày càng ít. Con cái bất hiếu cha mẹ, không nuôi cha mẹ, người làm cha mẹ si tâm, vẫn là quan tâm yêu thương con cháu. Con cháu không cần họ, họ già rồi vô dụng, không cần họ nữa, để cho xã hội đến cứu tế họ. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng thê thảm này, làm sao không thể động tâm chứ? Đây là hiện tượng xã hội ngày nay. Vì sao lại tệ đến mức độ này vậy? Không yêu quốc gia, không yêu dân tộc, đi yêu người Tây. Người Trung Quốc gọi là quỷ Tây. Đi học theo kiểu của họ, họ không nuôi cha mẹ. Khác với người Trung Quốc, Nhật Bản tiếp thu văn hóa Trung Quốc đến nay vẫn còn bảo lưu. Cho nên người Nhật Bản chúng ta nhìn thấy vẫn còn phụng dưỡng cha mẹ, vẫn có tam đại đồng đường sống cùng nhau. Người nước ngoài tuyệt đối không có. Con cái lớn lên đều đi hết. Có không ít người suốt đời cũng không gặp lại. Con cái không có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Trẻ con ở Mỹ 16 tuổi, 16 tuổi trở lên, nếu họ ra khỏi nhà rồi, quý vị báo cảnh sát, cảnh sát hỏi bao nhiêu tuổi rồi, 16 tuổi không cần quản nữa, nó độc lập rồi. Cảnh sát sẽ không đi tìm người giúp quý vị. Nói cách khác, quan hệ không còn nữa, đã chấm dứt. Thế giới thê thảm quá. Giáo dục cổ lão của Trung Quốc, từ tiểu học quý vị còn chưa hiểu chuyện đã dạy hiếu, dạy quý vị phải nhận thức, phải hiểu rõ quý vị và cha mẹ là mối quan hệ gì, mối quan hệ giữa anh em, mối quan hệ giữa người và người, dạy quý vị những điều này. Quan hệ giữa người và người hiểu rõ rồi, lại tiến thêm bước nữa, dạy cho quý vị quan hệ giữa người và tự nhiên, mối quan hệ với vạn vật. Lại hướng thượng nâng cao, mối quan hệ giữa người và trời đất, quỷ thần. Đây là tư tưởng trung tâm trong dạy học của Trung Quốc từ xưa đến nay. Nói cách khác, người Trung Quốc là dạy người làm thế nào để làm một người hoàn mỹ. Trên pháp luật, Triều Thanh trở về trước càng không cần phải nói. Pháp luật nhà Thanh đến dân quốc sơ niên, khoảng thời dân quốc thứ hai mươi mấy trở về trước, pháp luật này vẫn còn tồn tại. Lúc tôi còn nhỏ, còn nghe nói đến thân quyền xử phân. Điều này rất lợi hại. Con cái không dám không nuôi dưỡng cha mẹ, không dám không tôn trọng cha mẹ, bởi vì cha mẹ có thể đến tòa án để tố cáo con trai. Con trai tôi bất hiếu, các ông bắt nó đi mà xử bắn. Không cần thẩm vấn, không cần xét xử. Vì sao vậy? Tại ý của cha mẹ ngươi. Quan tòa phái cảnh sát hình sự lập tức bắt đi, liền đem đi xử bắn. Cho nên họ sợ. Điều này quá lợi hại rồi. Phạm những tội khác còn có thể xét xử, còn có thể tìm luật sư đến biện hộ. Tội này không được biện hộ, lập tức chấp hành. Cho nên thời đó làm con cái không dám không sợ mẫu thân. Họ thực sự sợ, thực sự sợ hãi, bởi vì bà ấy có thể lấy mạng của họ. Hiện tại dân chủ tự do phóng khoáng rồi, phải nói đến nhân quyền. Quý vị nói có tệ hay không? Điều luật này bị phế trừ khoảng vào năm dân quốc thứ hai mươi mấy đến năm 30 mới phế trừ. Lúc tôi còn nhỏ, tôi biết có điều luật như vậy. Cho nên trí tuệ cao độ chính là đối với tà chánh thị phi lợi hại phải nhìn cho rõ ràng thấu đáo. Đích thực là sai một ly đi ngàn dặm. Vị Bồ Tát thứ tư, công đức tự tại vương đại quang Bồ Tát Ma Ha Tát. Hàm nghĩa trong danh tự này rất rõ ràng. Tự tại, hiện tại dùng tự tại. Trong kinh Phật đều là dùng Phật Bồ Tát để làm ví dụ. Bồ Tát xuất hiện tại thế gian này là biểu diễn, không có gì không tự tại. Sự biểu diễn của họ chính là trong kinh nói vi người diễn thuyết. Có thể thấy được họ không phải là vì bản thân mà đến, họ là vì Phật Pháp. Vì Phật Pháp chính là giúp chư Phật Như Lai dạy học. Họ vì điều này mà đến, vì tất cả chúng sanh được độ mà đến. Làm gì có vì bản thân? Đúng là chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng. Bồ Tát không những ứng chúng sanh mà cũng ứng chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai dạy họ phải đến làm gương. Cho nên sự cảm ứng của họ là song ứng, thượng ứng chư Phật chi cảm, hạ ứng chúng sanh, hạ khế chúng sanh chi cơ, hiển thị ra cách làm của Bồ Tát chính là thượng cầu hạ hóa. Cảm ứng với chư Phật Như Lai là thượng cầu, cảm ứng với tất cả chúng sanh là hạ hóa. Họ đương nhiên phải biểu diễn rất hay, phải biểu diễn cho thật giống, phải biểu diễn để làm cho chúng ta sau khi tiếp xúc rất dễ dàng cảm ngộ. Biểu diễn trên sự tướng nói vô lượng vô biên, đem nó quy nạp lại không ra ngoài hai sự việc, một là phước, một là tuệ. Chúng ta nói trang nghiêm Phật Tịnh Độ dùng gì để trang nghiêm? Phước huệ nhị nghiêm, tức là bao gồm hết rồi. Biểu diễn trí tuệ cao độ, biểu diễn tự tại cao độ. Tự tại là phước, phước huệ nhị nghiêm, hai loại viên mãn rồi. Đó chính là tự tại vương. Sau tự tại vương có đại quan. Chữ vương này cũng là ví dụ cho tự tại. Ngày xưa một quốc gia có một quốc vương phát hiệu ban lệnh, người toàn quốc phải nghe ông ấy, ông ấy sẽ không nghe lời người khác. Ông ấy là chủ, cho nên ông ta được tự đại tự tại. Những người khác nghe theo lệnh ông ấy đương nhiên sẽ không thể tự tại, phải chịu ràng buộc của vương pháp. Cho nên vương trong kinh Phật đều là ví dụ cho ý nghĩa tự tại. Tự tại vương, trong tự tại họ là vua. Đây là tự tại nhất, không có ai tự tại hơn. Danh từ này là ý nghĩa như vậy. Tự tại của họ từ đâu mà có? Chư vị phải nhìn rõ ràng, đoạn trước là công đức, đoạn sau là đại quang. Công đức là biểu hiện trong cuộc sống thường nhật, là nói về sự, nói về tướng. Đại quang là trí tuệ do tâm thanh tịnh trong tâm sanh ra, trí tuệ quang minh. Chúng ta phải từ nơi này mà học tập, học tập cụ thể. Công đức thì phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp. Giới luật là pháp quy, chính là phương pháp, chính là quy củ. Nhất định phải theo quy củ, không theo quy củ không thành vuông tròn. Sau đó quý vị trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự, đối người tiếp vật, quý vị liền đắc tự tại. Trong đây liền hiển thị ra trí tuệ cao độ. Đại tự tại này là thọ dụng. Có thể thấy được xa lìa pháp độ, xa lìa phương pháp quy củ. Quý vị không những không có tự tại, quý vị trí tuệ cũng không có. Đối với bản thân mà nói, lỗi lầm vẫn là nhỏ. Lỗi lầm lớn là từ đâu? Quý vị có lỗi với chư Phật Như Lai, chư Phật Như Lai phó thác cho quý vị. Quý vị không làm tròn trách nhiệm, quý vị có lỗi với quảng đại chúng sanh, quý vị không làm tấm gương tốt cho họ. Đặc biệt là tứ chúng đồng tu học Phật, phải ghi nhớ Đức Thế Tôn trong kinh điển kỳ vọng chúng ta những gì. Thế Tôn trong kinh Địa Tạng phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng như thế nào? Quý vị không nên nhìn thấy trong kinh phó chúc Địa Tạng Bồ Tát chứ không phải phó chúc cho mình, có liên quan gì đến mình đâu. Quý vị nếu tụng kinh như vậy, cổ nhân nói quý vị tụng đến năm con lừa cũng không thể khai ngộ. Thế nào là năm con lừa? Trong 12 con giáp có con lừa không? Ý nghĩa này chính là nói vĩnh viễn quý vị sẽ không khai ngộ. Quý vị phải biết Địa Tạng là biểu cho tâm địa pháp môn. Quý vị có tâm hay không? Quý vị có tâm, phó chúc của Thế Tôn quý vị phải tiếp thu. Làm sao mà chỉ phó chúc cho một người? Quý vị đã là có tâm, quý vị có tâm địa, thử hỏi xem người nào không phải là Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng phân thân vô lượng vô biên. Kỳ thực quý vị nói chúng sanh nào không phải là Bồ Tát Địa Tạng? Quý vị làm sao có thể nói không liên quan đến quý vị? Từ đó có thể biết tứ chúng đồng tu chúng ta chỉ cần là học Phật đều tiếp thu phó chúc của Phật, phó thác của Phật. Độ bản thân, độ chúng sanh. Độ chúng sanh, độ bản thân. Tự tha là một, không phải hai. Nhất định phải làm gương cho người khác thấy. Tôi không dùng compa vẽ một hình thật tròn, thật tròn. Không khác gì hình tròn do compa vẽ ra. Tôi có bản lĩnh này, nhưng vì giúp đỡ người khác, tôi vẫn phải dùng thiết bị để vẽ. Vì sao vậy? Người khác không có năng lực như tôi vậy. Tôi dùng compa vẽ, mọi người đều dùng thứ này, vậy là được rồi. Đây gọi là đại từ đại bi. Đây gọi là lân mẫn tất cả chúng sanh. Thế Tôn đến thế gian này thì hiện thành Phật, vì sao vẫn phải có tám tướng thành đạo? Kiếp lâu xa về trước đã thành Phật rồi, vì sao còn phải đến đâu suốt nội viện để làm bổ sứ Bồ Tát? Sau khi mạng chung lại giáng sanh đến thế gian này, còn phải thị hiện đi tu hành khổ hạnh, đi thị hiện khai ngộ, còn làm những việc này. diễn kịch, diễn cho chúng sanh chưa giác ngộ xem, làm cho họ từ trong đây mà giác ngộ, từ trong đây mà học tập. Đó gọi là đại từ đại bi. Cho nên chúng ta biết rồi cũng phải giả bộ không biết, cũng phải giả bộ làm học trò bình thường vậy, theo quy củ mà học tập, cho người khác thấy, không phải cho bản thân. Đó mới thực sự đắc ý. Quý vị sẽ đắc ý nghĩa của Như Lai. Quý vị thực sự có thể hội. Đây là công đức đã phóng quang minh rồi. Dưới đây là vị Bồ Tát thứ năm: thiện dũng mãnh Liên Hoa Kế Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong danh hiệu của vị Bồ Tát này có dũng mãnh tinh tấn, có liên hoa. Hoa sen đại biểu cho thanh tịnh, chữ thiện ở trước là từ then chốt. Phàm phu cũng tu tinh tấn, cũng tu thanh tịnh, bất thiện. Cho nên thiện ở đây mới là then chốt. Thiện là gì? Thiện xảo. Hai chữ thiện xảo này chúng tôi trong giảng tòa cũng giảng qua nhiều lần rồi. Xảo là xảo diệu. Tuy xảo diệu, nó lại hợp quy củ. Đây gọi là thiện. Thiện là đại biểu cho quy củ. Từ đó có thể biết, y theo quy củ để làm, làm không được xảo diệu lắm. Không sai. Người này làm được rất xảo diệu, nhưng không giữ quy củ. Thế gian, người thực sự có trí tuệ, có đức hạnh, không giữ. Vì sao vậy? Không thể dùng điều này làm pháp tắc. Họ là xảo diệu, không sai, là vô cùng xảo diệu, không thiện, không đủ để làm pháp, không thể để cho đại chúng mô phỏng. Từ đó có thể biết, cổ nhân Trung Quốc chú trọng, trong Phật Pháp cũng chú trọng thà thiện mà không xảo, không được xảo mà không thiện. Lời này đến hiện tại thời đại này chúng ta thể hội càng sâu hơn. Những điều gì? Khoa học kỹ thuật phát minh ra vũ khí hạt nhân, phát minh ra tên lửa, xảo nhưng không thiện. Những thứ này không biết giết hại bao nhiêu người. Hiện tại trên thế giới, mỗi một quốc gia đang ra sức chế tạo, chế tạo đến nỗi người trên toàn thế giới lo lắng bất an, Chế tạo nhiều như vậy, chế tạo ra để làm gì? Nhất định phải dùng. Những thứ này tức là tiểu tam tai đến rồi. Người xưa trước đây chúng ta tán thán có trí tuệ, vô cùng thông minh. Vì sao không phát triển những khoa học kỹ thuật này? Người xưa hiểu được đạo lý thiện xảo, cho nên xảo mà không thiện, những việc này nhất định không làm được, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta không nói những điều khác, nói về Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử đích thực có chí làm quan. Ông Chu Du Liệt Quốc, mục đích là gì? Dùng lời hiện đại mà nói, cũng chỉ là mong cầu một chức quan. Khổng Lão Phu Tử đích thực có ý này. Ông muốn làm quan, có thể phát triển hoài bão của ông. Mục đích của ông là ở đây. Ông không phải vì danh, cũng không phải vì lợi, dùng chính trị để giúp đỡ quốc gia, giúp đỡ bá tánh, cứu người cứu thế. Trong suy nghĩ, ông ngưỡng mộ, hướng đến cổ thánh tiên vương. Đương thời trong suy nghĩ của ông, người đáng khâm phục nhất là Chu Công. Đây là nhà đại chính trị thực sự của Trung Quốc. Nhưng mỗi một quốc gia, những vị chư hầu này tiếp kiến Khổng Lão Phu Tử, nói đến đều rất vui vẻ, đều tán thán ông, chỉ là không dám mời ông làm quan. Vì sao vậy? Thông minh quá, giỏi giang quá, sợ ông đoạt quyền. Theo lý mà nói, Khổng Lão Phu Tử muốn làm chính biến, muốn chiếm đoạt chính quyền, làm được hay không? Dễ như trở bàn tay. Dưới ông có 3.000 đệ tử, nhân tài như thế nào cũng có. Cho nên quân hầu của mỗi quốc gia đều sợ ông. Nhưng Khổng Lão Phu Tử chắc chắn không dùng những thủ đoạn này. Đó là gì? Bởi vì thủ đoạn này xảo mà không thiện, không đủ để làm pháp, không thể lập một pháp tắc cho người hậu thế học. Cho nên không có ai chịu dùng ông trở về nhà dạy học, đem những bản lĩnh của ông truyền lại cho học trò, đời đời truyền xuống. Ông theo đuổi công tác giáo dục, làm dạy học. Đây chính là ý nghĩa tinh thâm của thiện. Một đời không tạo ác nghiệp, cho nên thành tựu của ông thực sự mà nói, so với thành tựu của bất cứ vị đế vương nào trong các đời đều lớn hơn. Đế vương của Trung Quốc cổ đại đến nay, có được mấy người còn nhớ đến? Thường nhớ mong đến. Nhưng ngày nay trên toàn thế giới, nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, ngay cả người nước ngoài cũng tôn kính. Quý vị liền nghĩ thành tựu của ông vĩ đại. Hậu duệ của ông, Khổng Đức Thành tiên sinh, đến Mỹ tại Los Angeles, được chính phủ Mỹ đặc biệt trọng đãi. Nguyên nhân là gì? Nghe nói ông là hậu duệ của Khổng Lão Phu Tử. Hậu nhân hơn 70 đời rồi, ở nước ngoài còn thơm lây. Thơm lây nhờ tổ tông, Cho nên chúng ta phải chú trọng chữ thiện này quan trọng. Có thể làm được thiện xảo, đó là cực cao minh. Làm không được thiện xảo, nhất định thà là làm được thiện, không muốn chỉ dùng xảo. Chúng ta thường nói xảo mà không thiện là đầu cơ trục lợi. Điều này không đáng để làm pháp tắc, nhất định phải y theo quy củ để làm. Quy củ này là giáo huấn cổ thánh tiên hiền. Chúng ta học Phật, Phật Bồ Tát trong kinh luận giáo huấn, lý luận, phương pháp nhất định phải tuân thủ, không thể làm trái. Hiến pháp, pháp luật của quốc gia, những điều lệ quy ước của chính phủ địa phương, còn có những phong tục tập quán không có văn tự, quan niệm đạo đức, chúng ta đều phải tuân thủ, chắc chắn không thể vi phạm. Những điều này đều đưa vào trong phạm vi giới luật của nhà Phật. Cho nên trì giới không chỉ là mấy giới điều, vậy thì quý vị hoàn toàn sai rồi. Hiện tại không gian sinh hoạt của chúng ta rộng lớn hơn ngày xưa, có cơ hội thường đến các nước khác tham quan du lịch. Pháp lệnh giới điều của nước ngoài và đất nước chúng ta không giống nhau. Phong tục tập quán nước ngoài và truyền thống của chúng ta cũng không giống nhau. Chúng ta đến nơi chốn của người khác, nhất định phải tuân thủ tập tục của người khác, phải giữ quy củ của người khác, mới có thể cư xử hòa thuận với người ở địa phương đó. Kết duyên hoan hỷ, tôn trọng người khác, yêu kính người khác. Quý vị có thể kính người, người ta có thể tôn trọng quý vị. Đây là đạo lý chắc chắn, chúng ta phải nên học tập. Trước nó là một chữ thiện, thiện dõng mãnh. Trong đây có thiện xảo, dõng mãnh tinh tấn, liên hoa kế, phàm là kế đều biểu cho cao siêu, đều biểu cho ý nghĩa này. Hoa sen là thanh tịnh, dùng pháp thanh tịnh, pháp thanh tịnh là Phật pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh, cao hơn tất cả pháp thế gian. Lấy ý nghĩa này vậy, ý nghĩa này chúng ta hợp lại mà nói, chính là tịnh hóa nhân sanh, tịnh hóa xã hội, tịnh hóa thế giới. Muốn đạt đến hiệu quả tịnh hóa, nhất định phải có thiện xảo phương tiện, phải dõng mãnh tinh tấn, quý vị mới có thể làm được. Bồ Tát ở đây dạy cho chúng ta những khoa mục này. Chúng ta phải biết học tập như thế nào. Vị thứ sáu, Phổ Trí Vân Nhật Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong đây có Vân có Nhật. Nếu như bỏ bớt chữ Vân, ý nghĩa sẽ rất rõ ràng. Trí Nhật sẽ rất dễ hiểu. Vân là từ Vân. Trong danh hiệu này là từ Vân Trí Nhật. Phía trước có chữ Phổ. Phổ nghĩa là phổ biến quảng đại. Trang cũng có nghĩa là cao hiển. Trong danh hiệu này nói hai sự việc. Một là đại từ đại bi, hai là đại trí tuệ. Trí Nhật là đại trí tuệ. Từ Vân là biểu thị cho đại từ đại bi. Hai sự việc này là dạy học của Phật Pháp. Bất luận là tự thọ dụng hay là tha thọ dụng, hai khoa mục vô cùng quan trọng. Khoa mục tu chính, khoa mục bắt buộc. Từ bi từ đâu mà có? Từ trí tuệ mà có. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ từ bi mà có. Cho nên từ bi và trí tuệ bổ sung thành tựu cho nhau. Quý vị nếu muốn cầu đắc đại trí tuệ, nhất định phải phát tâm từ bi. Nhà Phật thường nói: từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Phát triển dạy học Phật Pháp, sức mạnh chi? Người thế gian cũng chăm chỉ nỗ lực làm việc. Có rất nhiều người không ngủ không nghỉ. Vì sao ra sức mà làm việc như vậy? Vì danh lợi. Danh lợi đang thúc giục. Chư Phật Bồ Tát cho đến người học Phật chúng ta, chư Phật Bồ Tát danh lợi hoàn toàn không có, đã đoạn sạch sẽ rồi. Đệ tử Phật tuy tâm danh lợi chưa xả bỏ được, so với người thế gian thì thường nhẹ hơn vài phần. Nhẹ nhàng về danh lợi, quý vị dõng mãnh tinh tấn, thì sức mạnh nào đang thôi thúc? Tâm từ bi. Từ bi là một động lực. Quý vị có thể phát tâm độ chúng sanh, đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Sức mạnh nào đang thôi thúc quý vị? Từ bi. Không có tâm từ bi thì không có động lực. Quý vị càng thấy người tinh tấn không giải đãi, người đó càng có tâm từ bi. Quý vị nhìn thấy người đó biến nhát, không có tâm từ bi, thiếu tâm từ bi, người đó sẽ giải đãi biến nhát. Quý vị nhìn thấy người dõng mãnh tinh tấn, đó là thật có từ bi. có tâm từ bi, nhất định có trí tuệ. Vị Bồ Tát này ở đây dạy cho chúng ta, học Phật không phải là thời gian ngắn, thời gian dài. Bản thân chúng ta thành tựu, thời gian dài ngắn tạm thời không bàn. Nếu như chúng ta lựa chọn pháp môn Tịnh Tông, thời gian này sẽ không dài quá. Đây là một con đường tu hành chứng quả thành Phật nhanh chóng nhất. Ngày nay chúng ta nói đường cao tốc, đường cao tốc, một con đường nhanh nhất là pháp môn Tịnh Tông. Các pháp môn đại thừa khác nhanh chóng coi như là thiền. Nhanh chóng hơn các pháp môn đại thừa khác rất nhiều. Đại thừa nhanh chóng hơn tiểu thừa, nhưng cho dù lấy thiền tông mà luận, nói với chư vị rằng phá nhất phẩm vô minh, sau khi chứng đắc pháp thân, sanh đến thế giới Hoa Tạng Sơ Trụ Bồ Tát. Muốn phá 41 phẩm vô minh, chứng đến quả vị rốt ráo viên mãn, cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp trong Kinh Hoa Nghiêm nói, quý vị chưa chứng đắc viên sơ trụ trở về trước, thời gian quý vị đã tu hành không tính. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là Vân Sơ Trụ Bồ Tát mà nói. So với vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, kém rất xa rồi. Sanh đến thế giới Tây Phương phiền não một phẩm chưa đoạn. Chư vị phải biết, thế giới Hoa Tạng Sơ Trụ Bồ Tát kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh phá một phẩm, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, phiền não một phẩm cũng chưa đoạn được. Nhưng thành Phật so với Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Khó tin không phải là chúng ta khó tin, chúng ta rất dễ dàng tin rồi. Khó tin chỉ cho ai? 41 vị pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng, họ nghe đến khó tin. Có lý gì lại như vậy? Họ phải vất vả biết bao, vô lượng thời kiếp mới đạt đến đại vị này. Làm sao chúng ta một phẩm phiền não chưa đoạn bỗng chốc lại thành tựu rồi? Họ khó tính chứ không phải là chúng ta khó tin. Ngày nay chúng ta có thể tin, thực sự mà nói không thể nghĩ bằng. Chúng ta dựa vào điều gì để tin tưởng? Nếu như không phải Phật nói ra cho chúng ta thực sự không thể nào lý giải được. Phật nói với chúng ta, phàm phu chúng ta có thể tin tưởng hai nguyên nhân. Một là trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay từng học qua pháp môn này, thiện căn phước đức nhân duyên thành thục. Trong Kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Chúng ta trong đời này có thể tin, có thể nguyện, là quý vị vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên thành thục. Đây là điều kiện số một, là bản thân chúng ta điều kiện cần có đã có rồi. Điều kiện thứ hai, Phật A Di Đà 48 nguyện oai thần gia trì. Nói Phật A Di Đà gia trì, trong đây đã hàm chứa mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Đây là nhờ ngoại lực gia trì. Có hai nguyên nhân này quý vị mới có thể tin tưởng, mới có thể không thoái chuyển, thành tựu rồi. Nếu như không phải nguyên nhân này, pháp môn này nhất định sẽ bỏ lỡ ngay trước mắt. Quý vị đời này cho dù gặp được quý vị cũng không chịu tu. Thậm chí người giảng kinh Tịnh Độ khuyên người niệm Phật vãng sanh, bản thân không chịu tu. Tôi đã từng gặp rồi. Họ giảng kinh Di Đà khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, bản thân họ không niệm Phật, họ không tin Tịnh Độ. Không tin tưởng Tịnh Độ, vì sao lại giảng kinh Di Đà? Những người kia tin tưởng giảng cho họ nghe. Hàng pháp sư đại đức cư sĩ này giảng cho người khác nghe, khuyên người khác nghe, bản thân không làm. Có lắm người như vậy. Đây nguyên nhân là gì? Vẫn là trong kinh nói thiện căn phước đức nhân duyên thiếu, không đầy đủ. Tất cả chư Phật Như Lai oai thần gia trì không được, bản thân họ có chướng ngại che mắt, không tin tưởng, không tiếp thu. Đối với họ mà nói là pháp khó tin, bởi vì những người này kinh luận Đại Thừa học đọc qua quá nhiều. Trong thức A Lại Gia chủng tử không ít, vừa nghe đến Tịnh Độ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đây là A Di Đà Phật gạt những người không có thường thức, không có học vấn, an ủi họ mà thôi. Làm gì có thật? Họ luôn có những hoài nghi này. Dường như giảng kinh này khuyên đại chúng là an ủi đại chúng, họ cũng là tâm từ bi lân mẫn an ủi đại chúng. Dùng tâm thái này mà giảng kinh, làm gì biết được vô lượng kiếp đến nay cơ hội hiếm có khó gặp, họ bỏ lỡ trước mặt rồi. Quý vị xem đáng tiếc biết bao. Những người này chính là trong kinh Đức Phật nói họ có được thế trí biện thông, họ không có trí tuệ. Lại tỉ mỉ mà quan sát xem phải chăng thực sự không có trí tuệ. Quả nhiên vậy, nói với chư vị rằng giới định tuệ tam học đều không có. Quý vị chớ thấy họ một đời chăm chỉ nỗ lực tinh tấn, vừa giảng kinh vừa thuyết pháp, lại viết sách, thậm chí trước tác rất nhiều. Thực sự không tương ưng với giới định tuệ. Chúng ta phải rõ ràng, phải sáng suốt. Nói thật là triệt để viên mãn rốt ráo, không gì bằng Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm phải đọc kỹ nghĩ sâu. Phải nghiên cứu thảo luận cho tường tận thêm. Giáo lý phong phú như vậy, chúng ta có lý gì mà lại không đạt được lợi ích? Những kinh luận khác thực sự mà nói không viên mãn như thế này, đều là giảng một phần nào đó của Hoa Nghiêm. Đặc biệt nghiên cứu thảo luận tường tận thêm. Trong nghiên cứu thảo luận có thiên lệch hay không, có lỗi lầm hay không, rất khó nói. Nếu như chưa khai trí tuệ hoàn toàn, vẫn là dùng tâm ý thức, tư duy tưởng tượng của chúng ta, cách nói nên như thế nào, so sánh cách nói cổ nhân như thế nào, khó tránh lỗi lầm. Đây là thật không phải giả. Thực sự khai trí tuệ rồi, đây mới không có lỗi lầm. Giống như chúng ta trong Lục Độ Đàn Kinh nhìn thấy Huệ Năng Đại Sư thực sự là khai trí tuệ. Quý vị thấy lời Ngài nói, Ngài thuyết kinh, thuyết luận, thuyết pháp tướng đều giải thích rất viên mãn. Ngôn ngữ văn tự không nhiều, giảng được rất rõ ràng, rất sáng suốt, thật khai trí tuệ. Tâm, hành, sinh hoạt, dạy học của Ngài hoàn toàn tương ưng với giới định tuệ. Trong Tổ sư Đại Đức cố nhiên cũng đều có tương ưng. Người có thể sánh bằng với Đại sư Huệ Năng, thực sự không nhiều. Tương ưng của Ngài, chúng ta có thể nói là tương ưng viên mãn. Đây chính là điều trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: trú chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu, rất sâu, rất rộng, rất rộng. Chúng ta tỉ mỉ mà thể hội. Ở đây, từ Vân Trí Nhật, chúng ta phải cẩn thận mà thể hội, không thể xem thường mà lướt qua. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đoạn này thôi.